ngày 17 tháng 7 năm 1978. Tôi chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng. Tôi chiêm ngắm tấm ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi tuyệt đẹp. Chúa Giêsu tự giá giữa vòng tay Chúa Cha và bồ câu hiền diệu, Chúa Thánh Thần, bay lượn trên hai đấng. Tấm ảnh này làm tôi hết sức cảm động. Tôi mân mê chuỗi mân côi trong tay. Thật êm đềm. Tôi suy niệm các mầu nhiệm mùa vui trong lúc nhìn lên gương mặt tươi cười của cha mẹ lành thánh của tôi. Đây là những lời Ngài thường nói về Thiên Chúa Ba Ngôi. Diệu hiền của một người cha, tình yêu của một người mẹ, trìu mến của một bạn tình. Ba cụm từ ấy cũng đủ là những đề tài tuyệt vời để suy niệm. Tôi yêu mến. Đơn giản hơn nữa, tôi cảm tạ Thiên Chúa. Yêu mến, đó là tất cả. Một hôm tôi thưa với Chúa Giêsu ngay sau khi hiệp lễ: Lạy Chúa Giêsu, con nhỏ bé quá. Xin cho sự nhỏ bé của con được thấu nhập vào sự toàn năng của Chúa. Nó sẽ thủ thỉ tốt hơn là nói năng bằng lời. Từ bên trong, sự bé nhỏ của con có thể nói lên rất nhiều. Ngày 18 tháng 7 năm 1978. Vâng, lạy Chúa, con muốn ca ngợi tình yêu. Giữa một thế giới tuyệt vọng, con muốn ngợi ca lòng cậy trông. Con biết Chúa yêu thương con. Ước gì con đừng bao giờ hoài nghi về tình yêu của Chúa dành cho con. Hỡi ái nữ của cha, mặt trời có thể râm mát hoặc chiếu sáng, tuy có thể bị che khuất vì những vần mây, nhưng quả thật mặt trời vẫn hiện hữu với tất cả độ sáng của nó. Và những tia sáng sẽ xuyên qua những tầng lớp nhân tính của con và chiếu soi múc tận thẳm cung linh hồn của con. Mặt trời sẽ cho thấy rõ vệt nhơ bất toàn li ti cần phải tẩy sạch. Cha ban nhiều, cha đòi nhiều. Hỡi ái nữ bé bỏng của cha, hỡi con cưng của cha, con hãy tin với trót cả linh hồn vào thực tại thông điệp và thực tại đấng đã truyền ban thông điệp cho con. Tình yêu có một nhu cầu khẩn thiết đối với những tông đồ và những tâm hồn trong trắng, chân thành, quảng đại trong những ngày tháng và thời buổi này, khi mà thần tối tâm dùng các biểu hiện đạo đức giả để lôi kéo và đưa đẩy nhiều linh hồn rời khỏi ngôi nhà cha đã xây dựng trên nền đá vững chắc. Ngôi nhà này là giáo hội, thánh thiện và có chủ quyền, vững vàng nhờ sức mạnh của những phần tử như xi măng, đó là các vị thánh của cha, bảo vệ giáo hội chống lại sự hư hoại. Nhưng giáo hội cũng yếu đuối vì sự yếu đuối của một số phần tử muốn tấn công các cơ cấu giáo hội. Nhưng chúng đâm sầm vào các bức tường được gia cố bằng những tâm hồn yêu mến và trung thành, những người hiến dâng thân xác và linh hồn để làm một thành lũy. Các hồn nhỏ của cha chỉ có chiếc áo tình yêu thánh thiện để làm mã giáp. Các con hãy yêu mến giáo hội, ngôi nhà của cha. Hãy trung thành với vị thủ lãnh của giáo hội. Người ta chưa cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đủ đâu. Các con hãy bảo vệ giáo hội. Hãy bảo vệ người cầm lái con thuyền giáo hội. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các con cũng hãy là mình. Hãy mạnh dạn, đừng giấu giếm căn tính của mình. Ánh sáng ban ngày làm sáng tỏ mọi sự. Ước chi tình yêu cha tiêu hủy các con trong ngọn lửa sống động của nó. Ước chi tình yêu tỏ ra những điều kinh nghiệm của mình cho các con. Ước chi tình yêu đem lại cho các con sức mạnh dồi dào hơn nữa để xông vào cuộc chiến sẽ diễn ra, vì nhất định phải như vậy. Hỡi cái hư vô bé nhỏ, cha sử dụng con. Con hãy trọn niềm tín thác nơi cha. Phải, vũ trụ này đang tuyệt vọng, còn con hãy hy vọng. Hãy để hy vọng của con trào tràn sang tâm hồn mọi người. Này con nhỏ của cha, chúng ta hãy cứu vớt các linh hồn, hãy cứu lấy nó. Con hãy cứu họ bằng cái hư vô của con, được bao bọc, hoàn toàn được bao bọc trong quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Còn cha hoạt động qua tâm hồn con. Con đừng bao giờ quên rằng cha có thể sáng tạo mọi sự từ hư không. Con đừng quên rằng cha có thể rút ra một phúc lành quý trọng từ một hành vi xấu xa. Hãy tán dương quyền năng của cha. Ước chi mọi người đều ý thức sự kiện đấng chủ tể của thế giới, bạn tình của các linh hồn đang đến với họ. Người là Chúa Con ngự trong thánh thể, là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, tức là mối hợp nhất giữa Chúa Cha với Chúa Con trong cuộc sống mỗi ngày của các linh hồn. Ngày 23 tháng 7 năm 1978, ngày hôm nay sẽ được đánh dấu bằng một phiến đá trắng. Đây là ngày Đức Cha Van Zuylen lần đầu tiên ghé thăm trung tâm Chevremont. Biểu lộ cảm xúc của chúng ta không thể được. Tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta đã thực hiện bằng tất cả tâm hồn của chúng ta. Suốt ngày tôi chịu đau khổ thể lý, nhưng nhất là tinh thần một cách khủng khiếp. Tôi phải trả giá cho ân sủng này. Xin cảm tạ Thiên Chúa. Thật là một ngày hồng phúc. Khoảng 30 người trong tổng số 60 người hiện diện đã vào tòa cáo giải. Cả Marie bé bỏng của tôi cũng đến. Thiên Chúa đã dành riêng sự ngạc nhiên kỳ thú này cho con người ấy. Cha Maes ắt hẳn phải có liên quan đến sự việc này. Lời bình giải ngắn gọn này không diễn tả hết những gì đang xảy ra trong tâm hồn tôi. Vậy mà một ngày tuyệt đẹp lại có một kết thúc buồn thảm. Tôi không muốn viết ra điều ấy. Chẳng ích lợi gì. Ôi Thiên Chúa, Chúa là tình yêu, là tâm tưởng, là mọi sự của linh hồn con. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa cho con hiểu biết tôn sư duy nhất của con là chính Chúa. Chúa là đấng an ủi của con. Chúa muốn lòng con chỉ có một mình Chúa. Thế mà con tim nghèo nàn này lại đi lanh quanh tìm kiếm sự trợ giúp và ủi an, như thể sự an ủi không phải là Chúa đấng đang mòn mỏi để ban mình. Vâng, tình yêu của con có thể thân thưa với Chúa mọi điều. Chúa hiểu con tường tận đến độ con không biết tại sao con vẫn còn nhu cầu muốn được lắng nghe và cảm thông. Lạy trái tim của trái tim con, Chúa biết con mang vàng nguyên nhân sinh ra đau khổ cho một đứa trẻ. Mà nếu Chúa không có mặt ở đây, chỉ một nguyên nhân cũng đủ hủy diệt con rồi. Mọi biến cố Chúa cho phép xảy ra đều có mục đích thánh hóa và là ân sủng. Nhưng con không thể không kể lể cho Chúa nghe về nỗi sợ hãi và cô quạnh, hoặc có vẻ là cô quạnh, của linh hồn con. Bởi vì nhờ đức tin, con biết Chúa vẫn đang hiện diện theo thần tính nơi đứa con nhỏ hèn của Chúa. Tình trạng tuyệt vọng của con người con có thể trở nên không thể kham nổi. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền của con thú thật với Chúa. Con kêu than về nỗi sợ hãi của con, nỗi sợ hãi đáng thương của thân phận cô đơn và bị hiểu lầm của con. Sự trống vắng đang bủa vây quanh con, và thỉnh thoảng con cảm thấy mình cô đơn quá đỗi trong khi đang ở giữa những người mà con, một cách thân ái và nhiệt thành, đã đem Chúa đến cho họ. Con không sao nén được nỗi đau xót trong lòng, ngoại trừ những lúc ở bên Chúa để làm cho Chúa được yêu mến. Cha đã kén chọn và đã yêu thương con, để tình yêu giữa cha con ta có thể đem lại sức sống cho tình yêu nơi các linh hồn. Ơn thánh phải được tìm kiếm và trả giá. Ngày 26 tháng 7 năm 1978. Cũng như mọi ngày, với lòng tín thác và nhiệt thành, tôi chờ đợi dưới chân Chúa để Người định liệu về tôi theo các chương trình của Người. Tôi thấy mình như một cục pin đã cạn, tìm đến để được nạp năng lượng nơi mạch nguồn mọi sự tốt lành. Và khi linh hồn bé mọn của tôi được nối kết, thì nguồn mạch ấy truyền năng lượng và ánh sáng của tình yêu linh thánh sang tôi. Từng ngày trôi qua và làm tăng thêm nỗi niềm khao khát nơi tâm hồn tôi đối với lòng kính mến và trung thành trong một ý chí luôn được đổi mới. Ôi, cảm tính trước kia của tôi đã lạc xa xuất phát điểm của nó. Theo cách phân loại của tình yêu, tôi thấy mình qua một đám mây thanh cao, bị nhăn nhúm vì tất cả những khốn cùng phận người của tôi. Lạy Chúa Trời con, việc nhìn ra được con người thật của mình tuy là điều tốt lành, nhưng lại đau đớn. Tuy nhiên, Chúa đã đặt để rất nhiều tinh tế trong việc quen thân với cái tôi của con. Đến độ không có điều ấy, con nghĩ mình rất dễ chán nản nếu như nó không giống như vậy. Mỗi ngày qua đi, con nghiệm thấy lòng tôn kính, yêu thương và tri ân con mắc nợ với Chúa càng mãnh liệt và sâu sắc thêm. Trái tim Chúa cuốn hút con bằng một sức mạnh không sao cưỡng lại. Như vậy chẳng phải thông điệp ngọt ngào và yêu dấu ấy đã từ trái tim của Chúa mà ra hay sao? Con vẫn chưa ngẫm nghĩ đầy đủ về điều này. Thông điệp đã từ trái tim Chúa đi vào trái tim nghèo hèn của con. Một trái tim đã được Chúa tác sinh bằng tình dịu dàng của Chúa.